Tác phẩm Án mạng trên sông Nin. Tác giả Agatha Christie. Người dịch Lan Phương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Agatha Christie. Sinh năm 1890, mất năm 1976. Tên thật là Agatha Marie Clarissa Mueller, là một nhà văn trinh thám người Anh. Bà còn viết tiểu thuyết lãng mạn với bút danh Mary Westmacott, nhưng vẫn được nhớ đến hơn cả với bút danh Agatha Christie và 80 tiểu thuyết trinh thám. Christie được coi là nữ hoàng truyện trinh thám, là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này. Theo sách kỷ lục Guinness, Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại thuộc thể loại trinh thám và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác, chỉ xếp sau William Shakespeare. Sách của bà đã bán được 1 tỷ bản tiếng Anh và 1 tỷ bản nữa bằng 100 thứ tiếng khác. Án mạng trên sông Nin. Bộ sách Agatha Christie. Agatha Christie được mệnh danh là nữ hoàng truyện trinh thám với số lượng tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare. Tại Việt Nam, nhiều thế hệ độc giả đã đọc và say mê sách của bà. Sách của Agatha có mặt trong nhiều tủ sách gia đình, được thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Sách của bà cũng phổ biến ở các tiệm cho thuê sách, các hiệu sách cũ. Điều đó đủ cho thấy sách Agatha Christie có sức sống và sức hấp dẫn đến mức nào. Tuy nhiên, sách Agatha Christie trên thị trường xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, có chất lượng không đồng đều, cả về nội dung lẫn hình thức, và đều không có bản quyền. Để đáp ứng mong mỏi của độc giả muốn sở hữu và sưu tập bộ truyện trinh thám nổi tiếng thế giới này với những tựa hay nhất, bản dịch tốt, hình thức đẹp, nhà xuất bản Trẻ đã mua tác quyền các tác phẩm của Agatha Christie và tiến hành dịch mới. Quyển sách bạn đang cầm trên tay là bản dịch mới theo phiên bản mới của bản gốc. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Trẻ. Agatha Christie, Án mạng trên sông Nin, Date on the Nin, Lan Phương dịch. Nhà xuất bản Trẻ. Lời giới thiệu. Agatha Christie nổi tiếng khắp thế giới là nữ hoàng truyện trinh thám. Sách của bà bán được 1 tỷ bản tiếng Anh và 1 tỷ bản nữa bằng 100 thứ tiếng khác. Bà là tác giả có lượng sách xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare. Bà là tác giả của 80 tiểu thuyết trinh thám và tuyển tập truyện ngắn, 19 vở kịch và 6 tiểu thuyết, viết dưới tên Mary Westmacott. Tiểu thuyết đầu tay của Agatha Christie, Vụ Việc Bí Ẩn ở Stythe, được viết vào khoảng cuối Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Trong tác phẩm này, bà tạo ra nhân vật Hercule Poirot, viên thám tử nhỏ bé người Bỉ, mà sau này trở thành nhân vật truyện trinh thám được yêu mến nhất kể từ sau Sherlock Holmes. Truyện này được nhà xuất bản The Broadley Head cho ra đời vào năm 1920. Năm 1926, sau khi đạt tốc độ viết trung bình mỗi năm một cuốn, Agatha Christie bắt tay vào một tuyệt tác. Vụ Mưu Sát Ông Roger Ackroyd là cuốn sách đầu tiên của bà được nhà xuất bản Collins phát hành. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ giữa tác giả và nhà xuất bản kéo dài trong suốt 50 năm và bao phủ hơn 70 tựa sách. Vụ Mưu Sát Ông Roger Ackroyd còn là tiểu thuyết đầu tiên của bà được chuyển thể thành kịch. Vở kịch này với cái tên là Alibi đã thành công vang dội ở London. Cây Bẫy Chuột, vở kịch nổi tiếng nhất của bà, ra mắt khán giả vào năm 1952, đã trở thành vở kịch được công diễn lâu nhất trong lịch sử. Agatha Christie được phong danh hiệu nữ bá tước vào năm 1971. Bà từ trần vào năm 1976, nhưng một số tựa sách của bà vẫn được xuất bản sau đó. Cuốn tiểu thuyết ăn khách Tên sát nhân ngủ mơ được xuất bản vào cuối năm đó, nối tiếp bởi cuốn tự truyện và ba tuyển tập truyện ngắn là Những vụ việc cuối cùng của bà Marple, Rắc rối ở vịnh Polensa và Khi tắt sáng. Năm 1998, Cà phê đen trở thành vở kịch đầu tiên của bà, được Charles Auburn chuyển thể thành tiểu thuyết. Chương 1. Lynette Gregway kìa. Chính là cô ấy. Ông Burnaby, chủ đất khu Three Cross lên tiếng. Rồi ông huých khuỷu tay vào người đi cùng. Hai người đàn ông há miệng tròn mắt nhìn chăm chăm. Một chiếc Rolls-Royce to màu đỏ vừa mới đổ xịt trước cổng bưu điện. Một thiếu nữ bước ra, không đội mũ và mặc một chiếc đầm trông có vẻ... chỉ có vẻ giản dị. Một cô gái với mái tóc vàng ống và rất có nét. Một thiếu nữ với dáng vẻ yêu kiều. Thật là một người con gái hiếm gặp ở Manton Underworld. Rồi cô nhanh nhẹn bước vào bưu điện. Chính là cô ấy! Ông Burnaby lặp lại và ông thấp giọng tiếp tục. Cô ấy có tiền triệu đấy, rồi sẽ chi cả 100.000 vào mảnh đất đó. Sẽ có hồ bơi, giường kiểu Ý và một phòng khiêu vũ. Rồi thì một nửa căn nhà sẽ bị đập bỏ và xây lại. Cô ấy mang tiền đến cho thị trấn này. Người đi cùng đáp lời. Đó là một người đàn ông gầy còm, nơm thiếu ăn, và giọng của ông ta đầy sự ganh tị và ác cảm. Ông Burnaby đồng ý. Đúng, đây là một điều tuyệt vời cho Martin Underworld. Thật sự rất tuyệt vời. Ông Burnaby cảm thấy hả hê về chuyện này. Nó sẽ nâng tất cả chúng ta lên. Ông thêm vào. Một chút khác biệt so với ngài George nhỉ? Người đàn ông kia nói. Ừ, chính những con ngựa đã mang tiền về cho ông ấy. Ông Burnaby đồng tình trả lời. Không bao giờ không gặp may mắn cả. Thế ông ấy thu được bao nhiêu từ mảnh đất? Tôi nghe nói là 60.000. Người đàn ông gầy gò quýt sáo một tiếng. Ông Burnaby tiếp tục đầy hứng khởi. Người ta cũng đồn rằng cô ấy hẳn sẽ chi thêm 60.000 nữa để hoàn thành mọi thứ đó. Dữ ha! Ông gầy tiếp. Cô ấy lấy đâu ra mà lắm tiền thế nhỉ? Ở Mỹ, tôi nghe thế. Mẹ cô ấy là con gái duy nhất của một triệu phú. Hoàn cảnh giống nhau nhỉ, phải không? Sau đó, người thiếu nữ bước ra khỏi bưu điện và lên xe. Khi cô lái xe đi, người đàn ông gầy gò kia vẫn dõi mắt trông theo và lẩm bẩm. Với tôi, mọi thứ có vẻ không ổn. Trông cô ấy tuyệt thế kia, tiền của và tài sắc. À, thật là quá nhiều. Nếu một cô gái đã giàu có như thế kia thì không thể nào lại xinh đẹp nữa. Nhưng cô ấy thật sự là người rất xinh đẹp. Cô ấy có tất cả mọi thứ. Có vẻ không công bằng. 2. Trích từ một xã hội trên tờ nhật báo Pleiku. Tôi phát hiện ra Lynette Redway xinh đẹp giữa những người đang thưởng thức bữa tối tại Cheese Martin. Cô đi cùng với công nương Joanna Shawworth, quân tước Winlesham và ông Toby Braid. Cô Redway, như mọi người biết, là con gái của ông Melhurst Redway, là vợ Anna Hart, và cô được thừa kế một khối tài sản khổng lồ từ ông ngoại của mình, Leopold Hart. Cô Lynette khả ái, hiện là tâm điểm của mọi sự chú ý, và có tin đồn rằng một cuộc đính hôn sẽ được thông báo trong đài mai. Hẳn nhiên, ngài Winlesham trông có vẻ đăm chiêu. 3. Ngồi trong phòng ngủ của Lynette Redway tại Workhart, công nương Joanna Shawworth thốt lên. Bạn thân mến, tôi nghĩ mọi thứ sẽ thật tráng lệ. Từ cửa sổ căn phòng, cô phóng tầm mắt ra khu vườn và xa hơn là miền đồng quê được bao phủ bởi bóng mát xanh rượi của khu rừng. À, mình lại nghĩ Nó khá hoàn hảo đó, phải không? Lynette đáp lời, tự tay vào thành cửa sổ. Lynette trông thật hồ hởi, sống động và linh hoạt. Bên cạnh cô, Jonna Southworth, một phụ nữ trẻ 27 tuổi, cao, gầy, với gương mặt dài thông minh và hàng lông mày không được chăm chút kỹ, trông có vẻ suy tư. Cậu đã làm được nhiều thứ trong thời gian vừa rồi, thế cậu có nhiều kiến trúc sư và các thứ khác không? Ba người thôi. Những kiến trúc sư thì trông như thế nào nhỉ? Tôi chưa bao giờ được thấy người nào cả. Họ cũng bình thường thôi, đôi khi mình thấy họ hơi thiếu thực tế một chút. Bạn thân mến ơi, rồi cậu sẽ sắp đặt sớm mọi thứ đâu vào đó. Cậu là đứa thực tế nhất mà. Rồi Rhonda cầm lên xem một chuỗi hạt ngọc trai trên bàn trang điểm. Đây là đồ thật hả, Lynette? Tất nhiên rồi. Tớ biết đối với cậu thì là như vậy, nhưng với hầu hết những người khác thì không. Họ thường dùng những đồ đã gia công nhiều, hay thậm chí mua từ Woodward. Mà nè, những hạt ngọc trai này thật đặc biệt, trông chúng thật sắc sảo. Chắc nó đáng giá lắm hả? Cũng thường thôi mà. Không, không phải thế đâu. Nó có cả một vẻ đẹp thuần khiết. Hết bao nhiêu tiền vậy? Khoảng 50.000. Nhiều vậy á? Mà cậu không sợ nó bị đánh cắp hay sao? Không, mình luôn đeo nó mà. Và dù gì thì nó cũng được mua bảo hiểm rồi. Cho tớ đeo nó tới giờ ăn tối nha, được không bạn thân mến? Nó sẽ làm tớ vui sướng lắm đó. Lynette cười gian. Dĩ nhiên, nếu cậu thích. Cậu biết không, Lynette, tớ thật sự ganh tị với cậu đó. Cậu có tất cả mọi thứ thật là dễ dàng. Ở tuổi 20, cậu là một nữ hoàng, muốn xài tiền bao nhiêu cũng có. Rồi sắc vóc và sức khỏe nữa. Mà cậu còn thông minh nữa chứ. À, khi nào thì cậu bước qua sinh nhật tuổi 21 nhỉ? Tháng sau tới, tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn ở London để mừng sự kiện này. Rồi sau đó cậu sẽ cưới Charlie Winlesham chứ. Tất cả các cây bút lá cải đều phấn khích về chuyện này. Còn anh ấy thì hết lòng vì cậu đó. Chú thích. Woodward là chuỗi cửa hàng cung cấp đồ giá rẻ tại Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 19. Tất cả chú thích trong sách là của người dịch. Hết chú thích. Lynette nhún vai. Tôi cũng không biết nữa. Tôi thật sự chưa muốn cưới ai hết. Bạn thân mến à, cậu đúng đó. Mọi việc về sau sẽ không bao giờ như lúc đầu đâu, phải không? Bỗng chuông điện thoại reo lên và Lynette liền bước tới chỗ đó. Có gì không? Người quản gia trả lời. Có cô T. Bedford gọi ạ. Tôi nối máy cho cô nhé. Bedford? Ồ, dĩ nhiên rồi, nối máy cô ấy cho tôi. Tiếng cúp máy và một giọng nói thật hồ hởi nhỏ nhẹ cất lên. Xin chào, có phải cô Redway không? Lynette đó à? Jackie yêu quý, đã lâu rồi mình không nghe tin tức gì của cậu. Tôi biết, thật kinh khủng, Lynette. Tôi muốn gặp cậu ngay. Cậu có thể xuống đây được không? Nhà mới của tớ đó. Tớ muốn cậu xem nó. Đó cũng là điều tớ định nói với cậu này. Tốt, thế thì nhảy lên một chuyến tàu hay lái xe xuống đây đi. Được rồi, tớ làm liền. Tớ mới mua một chiếc xe hai chỗ đã cũ nát mất 15 bảng. Và sau vài ngày thì nó mới chạy ngon, nhưng mà nó cũng có từng cơn đó nha. Nếu tớ không đến trước giờ uống trà thì cậu biết là nó lên cơn rồi nha. Lâu rồi không được gặp cô bạn yêu quý. Lynette đặt ống nghe xuống và quay lại chỗ Jonna. Đó là bạn thân nhất của tớ, Jacqueline de Bellesfort. Chúng tớ có thời gian ở cùng nhau tại một tu viện ở Paris. Cô ấy vừa trải qua thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời. Cha cô ấy là một kế toán người Pháp, còn mẹ đến từ miền Nam nước Mỹ. Cha thì bỏ theo người đàn bà khác, còn mẹ thì mất sạch tiền sau cuộc khủng hoảng phố Wall. Nên chỉ còn lại Jackie với hai bàn tay trắng. Tớ cũng không biết bằng cách nào mà cô ấy có thể xoay sở trong 20 năm vừa rồi. Jonna đang ngồi đánh bóng những móng tay đỏ chót của mình bằng cây cỏ của người bạn. Cô ngồi ngã lưng và nghiêng đầu sang một bên kiểm tra lại vết sơn tay. Bạn thân mến, cô già giọng nói, không phải điều đó chán ngắt hay sao? Nếu có điều không may xảy ra đến với người bạn của tớ thì tớ sẽ bỏ họ ngay tắp lự. Nghe thì có vẻ vô cảm, nhưng nó sẽ giúp cho mình tránh khỏi rắc rối sau này. Những người này luôn muốn mượn tiền của cậu rồi chạy làng. Hoặc họ sẽ mở một xưởng may quần áo và cậu sẽ phải nhận những bộ áo quần tệ nhất. Hoặc là họ sẽ sơn những cái chụp đèn hay họ làm thủ công những khăn choàng cổ chẳng hạn. Vậy sao nếu mình cạn tiền, cậu cũng sẽ bỏ mình ngay ngày mai à? Đúng vậy, bạn thân mến, tớ sẽ bỏ cậu liền. Và cậu cũng không thể nói rằng tớ đã không thành thật về điều này. Tớ chỉ thích những người thành đạt, và cậu sẽ thấy điều này cũng đúng với hầu hết mọi người. Chỉ là đa số mọi người không thừa nhận nó thôi. Thường họ chỉ nói là họ chịu đựng Maria, Emily hay Pamela hết nổi rồi. Thật tội nghiệp, những khó khăn này đã làm cho cô ấy trở nên chua chát hơn và khép kín lại. Cậu thật là nhẫn tâm, Jonah. Tớ chỉ là người nhìn lên trên như những người khác thôi. Mình không phải là người như thế. Lý do quá hiển nhiên. Cậu không phải quá nhỏ mọn như vậy khi có những người quản lý của người Mỹ dễ thương hàng quý đưa cho cậu một khoản tiền lớn. Cậu đã sai về Jacqueline rồi. Tinette nói. Cô ấy không phải là loại người rác rưởi như thế đâu. Tớ chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Nhưng cô ấy còn không chịu nhận. Cô ấy rất hãnh tiếng. Thế thì tại sao cô ta lại vội vàng đến thăm cậu chứ? Tớ cá là cô ta đang có dự định gì đây. Cậu cứ chờ mà xem. Đúng là cô ta có vẻ rất phấn khích về điều gì đó. Lindeth thú nhận. Jackie thường hay làm quá lắm. Cô ấy đã từng một lần đâm dao vào người ta. Ghê vậy bạn thân mến. Một lần Jackie cố ngăn cản một thằng nhóc đang trêu chọc một con chó. Nhưng thằng bé không chịu dừng. Thế là Jackie kéo thằng bé lại. Nhưng nó chống cự khỏe hơn. Và cuối cùng cô ấy đã rút ra một con dao nhỏ và đâm thẳng vào đứa nhóc. Đó là sự việc kinh khủng nhất. Tớ cũng nghĩ vậy. Nghe có vẻ đó là việc khó chịu quá nhỉ. Người hầu gái của Linda bước vào phòng. Rồi cô lí nhí xin phép lấy một chiếc đầm từ tủ quần áo và bước ra ngoài. Có chuyện gì với Mary thế nhỉ? Jonah thắc mắc. Nó đang khóc hả? Thật tội nghiệp. Cậu có nhớ là tớ đã kể cho cậu nghe chuyện Mary muốn cưới một ông đang làm việc ở Ai Cập không? Nó chẳng biết nhiều gì về ông đó, nên tớ mới nghĩ tốt hơn hết là phải tìm hiểu xem ông ta có được hay không. Và hóa ra là gã đó đã có vợ và ba con rồi. Sao cậu lại tạo ra nhiều kẻ thù vậy, Lynette? Kẻ thù ư? Lynette ngạc nhiên hỏi. Trana gật đầu đồng ý và đốt một điếu thuốc lá. Kẻ thù đó, bạn thân mến à. Cậu giỏi ghê vậy đó. Và cậu cũng làm việc đó thật là giỏi. Lindeth cười vang. Tại sao chứ? Tôi chưa từng có một kẻ thù nào trên thế giới này. 4. Ngài quân tước Winlesham ngồi dưới cây bách hương nhìn mảnh đất Workhart thanh bình. Không có gì có thể phá vỡ vẻ đẹp cổ xưa này. Những tòa nhà cao ốc mới và những thứ xung quanh đều nằm ngoài tầm mắt. Một khung cảnh thật êm đềm và yên bình trong nắng trời mùa thu. Nhưng sau một cái chớp mắt, đó không còn là Workhart mà Charlie Quillesham đã từng nhìn thấy nữa. Thay vào đó là tòa dinh thự theo kiểu Elizabeth, một công viên trải dài, một khung cảnh ảm đạm hơn. Đây từng là nơi nhà anh ở, Chatham-Bury. Rồi có một bóng người ở sân trước, bóng dáng của một thiếu nữ với mái tóc vàng rực và gương mặt sáng của tự tin. Chính là Lynette, cô chủ của Chatham-Bury. Anh chợt cảm thấy hy vọng. Sự từ chối của cô không hẳn là một sự từ chối. Nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ừ, anh có thể chờ đợi một chút. Mọi việc thật thích hợp một cách kinh ngạc. Chắc chắn anh được khuyên nên cưới tiền. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề tiên quyết để anh bỏ tình cảm của mình sang một bên. Và anh yêu Lynette. Anh vẫn muốn cưới cô ngay cả khi cô không có một đồng xu dính túi thay vì một trong những người con gái giàu nhất nước Anh. Thật may mắn khi cô là một trong những người con gái giàu nhất Anh Quốc. Trong đầu anh đang vẽ ra những kế hoạch hấp dẫn cho tương lai. Anh có thể nắm quyền vùng Rochdale, khôi phục lại vùng phía Tây, không nhất thiết cho người Scotland săn bắn nữa. Charles Willesham đang mơ giữa ban ngày. 5. Lúc 4 giờ chiều, một chiếc xe hai chỗ nhỏ xíu dừng lại cùng với tiếng sỏi lạo xạo. Một thiếu nữ bước ra, một cô gái mảnh khảnh với mái tóc đen rối bù. Cô liền chạy lên các bậc thang và nhấn chuông cửa. Một vài phút sau, cô được dẫn vào một phòng khách rộng lớn và người quản gia chào cô với giọng vừa đủ. Cô Tableford. Lynette! Jackie! Queenlessham đứng cạnh bên và nhìn một cách cảm thông khi con người nhỏ bé nồng nhiệt này giang đôi tay chạy đến Lynette. Quân tư Queenlessham, đây là cô Tableford, bạn thân nhất của em. Một người được đấy, anh nghĩ. Không thật đẹp nhưng rất cuốn hút với mái tóc quăng đen và cặp mắt to. Anh lẩm bẩm nói gì đó, rồi âm thầm rút lui, để lại hai người bạn nói chuyện với nhau. Jacqueline liền chụp lấy Lynette, theo cách mà Lynette nhớ đó chính là đặc điểm nhận biết của nàng ta. Willesham, đó là người đàn ông mà báo chí hay nói rằng cậu sẽ cưới làm chồng, phải không Lynette, có đúng không? Lynette ậm ừ. Có thể. Cậu yêu quý, tớ mừng quá. Anh ấy trông dễ thương đó. Đừng vội kết luận vậy chứ, tớ còn chưa quyết định mà. Dĩ nhiên là chưa rồi, các nữ hoàng thường tiến hành xem xét rất cẩn trọng trong việc chọn đức lang quân mà. Đừng vớ vẩn như thế, Jackie. Nhưng cậu là một nữ hoàng mà Lynette, cậu luôn từng như thế. Nữ hoàng của tôi, nữ hoàng Lynette, Lynette tóc vàng, và tớ, người bạn tâm giao của nữ hoàng, người phù dâu đáng tin cậy. Cậu nói vớ vẩn gì đó, Jackie quý. Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua? Cậu đột nhiên biến mất và không thấy thư từ gì cả. Tớ ghét viết thư. Còn tớ đợi ở đâu á hả? Bị chìm trong công việc khoảng 3 phần. Cậu biết đó, những công việc dữ dội với những người đàn bà ghê gớm. Bạn thân mến ơi, tớ ước cậu nhận được ân sủng của nữ hoàng đúng không? Thật ra, đó chính là lý do tớ có mặt ở đây bạn thân mến à. Không phải để mượn tiền, chưa đến mức đó đâu. Nhưng tớ đến đây xin một đặc ân rất quan trọng. Tiếp đi nào. Nếu cậu chuẩn bị cưới Willesham, có thể cậu sẽ hiểu thôi. Lynette thoáng một chút lúng túng rồi gương mặt cô giãn ra. Jackie, có phải ý cậu là... Đúng rồi, tớ đã đính hôn. Hóa ra là thế. Thảo nào tớ thấy cậu trông rạng rỡ hẳn lên. Dĩ nhiên cậu vẫn thường thế, nhưng bây giờ cậu còn tươi tắn hơn những lúc đó nữa. Tớ cũng cảm thấy vậy mà. Kể cho tớ nghe về anh ấy nào. Tên anh ấy là Simon Delt. Anh ấy to con, vạm vỡ, người rất giản đơn và như con nít á. Là một người cực kỳ dễ thương. Nhưng anh ấy nghèo lắm. Anh ấy không có đồng nào cả. Nếu gọi anh ấy là một thị trấn, thì đó chính là một thị trấn nghèo sơ, nghèo xác và tất cả chỉ có thế thôi. Anh ấy đến từ vùng Devonshire. Anh ấy yêu miền quê và những gì thuộc về đồng quê. Trong năm vừa rồi, anh ấy lên sống ở thành phố và làm việc trong một văn phòng chật chội. Và bây giờ, khi họ cắt giảm người thì anh ấy bị mất việc. Lynette à, tớ sẽ chết mất nếu không cưới được anh ấy. Tớ sẽ chết mất thôi à. Đừng có lố bịch như thế chứ, Jackie. Tớ nói với cậu đó, tớ sẽ chết. Tớ phát cuồng vì anh ấy rồi. Anh ấy cũng phát rồ vì tớ. Chúng tớ không thể sống thiếu nhau được đâu. Bạn thân mến ơi, bạn thân mến, bạn đã nghiêm trọng quá vấn đề rồi. Tớ biết, nó thật là khủng khiếp phải không? Một khi cậu đã bước vào tình trường rồi thì cậu chẳng thế nào làm được gì nữa đâu. Và cô ngừng lời trong giây lát. Đôi mắt đen của cô giãn ra. Và bỗng nhiên, trông rất thê lương. Cô khẽ rùng mình. Thậm chí đôi lúc nó rất đáng sợ. Simon và tớ được sinh ra là để dành cho nhau. Tớ sẽ không bao giờ quan tâm đến một ai khác. Và cậu phải giúp cho chúng tớ, Lynette. Tớ nghe nói cậu đã mua miếng đất này và nó nảy sinh trong đầu tớ một ý nghĩ. Nghe nè, cậu sẽ phải cần một người quản lý đất. Có thể là hai. Và tớ muốn cậu giao công việc này cho Simon. Hả? Lynette thốt lên ngạc nhiên. Jess Quaidlin tiếp tục hối thúc. Anh ấy biết hết mọi thứ. Anh ấy biết mọi việc về bất động sản. Anh ấy từng lớn lên trên một mảnh đất như thế. Và anh ấy cũng được đào tạo nghiệp vụ rồi. Lynette, cậu sẽ cho anh ấy một công việc chứ, vì tình cảm đối với tớ. Nếu anh ấy làm không tốt, cứ trừng phạt anh ấy. Nhưng anh ấy sẽ làm tốt thôi, và chúng tớ sẽ cùng sống trong ngôi nhà nhỏ. Tớ sẽ được gặp cậu nhiều lần, và mọi thứ trong khu vườn sẽ thật thánh thiện. Rồi cô đứng dậy. Hứa rằng cậu sẽ làm như thế nha, Lynette. Cậu hứa đi, Lynette xinh đẹp. Lynette tóc vàng cao ráo, Lynette đặc biệt của tớ. Hứa rằng cậu sẽ làm vậy nha. Jackie, cậu hứa chứ? Lynette bật cười lớn tiếng. Dở dẫn quá, Jackie. Hãy mang người đàn ông trẻ của cậu tới đây và để tớ xem anh ấy thế nào, rồi sẽ bàn kỹ hơn. Jackie liền nhảy bổ vào Lynette, hùng cô tới tấp. Lynette yêu quý, cậu đúng là người bạn thực thụ. Tớ biết mà, cậu không làm tớ thất vọng đâu. Chưa bao giờ, cậu là người dễ thương nhất trên thế gian này. Chào tạm biệt cậu nha. Nhưng, Jackie, cậu ở lại chứ? Tớ hả? Không, tớ không ở lại. Tớ sẽ quay về London. Ngày mai tớ sẽ quay lại và kéo Simon theo. Và chúng ta sẽ sắp xếp mọi chuyện. Cậu sẽ mến anh ấy cho mà xem. Anh ấy thật sự là một người rất đáng mến. Nhưng cậu không thể đợi một chút vào dùng ít trà rồi đi hả? Không, tớ không thể đợi thêm được nữa, Lynette. Tớ thấy phấn chấn quá. Tớ phải trở về ngay và nói cho Simon biết. Tớ biết là tớ khùng. Nhưng bạn thân mến ơi, tớ không thể nào dừng lại được. Hôn nhân sẽ chữa lành tớ. Tớ hy vọng như vậy. Dường như nó có một tác động thần kỳ lên con người ta đó. Rồi cô quay ra cửa, đứng lại một lát. Và sau đó lật đật quay lại cho một cái ôm vội nhanh như cắt. Lynette yêu quý, không ai được như cậu cả. 6. Ngài Gaston Blondin, chủ nhà hàng sang trọng nhỏ Jess Martin, không phải là người thường vui mừng chào đón khách hàng của mình. Người giàu, người đẹp, kẻ khét tiếng và người lương thiện có thể phải chờ đợi vô ích để được nhận ra và hút được sự quan tâm đặc biệt của ông. Chỉ những trường hợp hiếm hoi với sự chiếu cố đặc biệt, ngài Blondin mới chào đón một người khách, đưa người ấy đến bàn đặc biệt và thể hiện những cư xử lịch thiệp. Vào tối hôm đó, ngài Blondin đã 3 lần thực hiện đặc quyền hoàng gia ấy của mình. 1 lần đối với một công tước phu nhân, 1 lần với một tay đua xe nổi tiếng và 1 lần với người đàn ông có dáng vẻ kỳ cục mà bất cứ một người bình thường nào thấy đều nghĩ rằng sự hiện diện của ông tại Chase Martant sẽ không nhận được một sự ưu ái nào. Tuy nhiên, ngài Blondin lại thấy phấn khích với sự chú ý của mình. Mặc dù khách hàng trong vòng nửa tiếng qua được thông báo rằng đã hết bàn, bỗng dưng lại có một bàn còn trống bí ẩn xuất hiện, lại còn được đặt ở vị trí ngon lành nhất. Ngài Blondin còn nhiệt tình dẫn người khách đó tới chỗ ngồi. Như thường lệ, luôn có một bàn dành cho ông, thưa quý ông Burroughs. Tôi mong muốn là ông sẽ dành đặc ân ghé quán chúng tôi thường xuyên. Pascal Burroughs mỉm cười. Nhớ lại những gì vừa xảy ra mà một xác chết. Một anh hầu bàn, ngài Blondin và một người phụ nữ dễ thương góp phần trong đó. Ông thật tử tế, ông Blondin. Ông đáp. Ông đi một mình à, ông Burroughs? Vâng, tôi đi một mình. Ồ thế à, thế Truth đây sẽ làm cho ông một bữa nho nhỏ như là một bài thơ. Thực sự là một bài thơ. Phụ nữ ấy mà, tuy quyến rũ nhưng lại có một điểm yếu. Họ làm đầu óc chúng ta sao lãng khỏi thức ăn. Ông sẽ thích thú với bữa tối. Ông Poirot, tôi hứa với ông. Và bây giờ đến phần rượu. Tiếp theo đó là sự trao đổi về rượu với sự trợ giúp của Truth, người phụ trách nhà hàng. Trước khi bất cất bước, ngài Blondin nán lại trong chốc lát. Thấp giọng hỏi nhỏ. Ông đang xử lý các vụ án nghiêm trọng à? Poirot lắc đầu. Ô là là, tôi đang là người thảnh thơi. Ông nhẹ nhàng đáp lại. Tôi đã làm việc cực lực thời đi làm rồi. Và bây giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi. Tôi ganh tị với ông đó. Không, như thế thật không khôn ngoan chút nào. Tôi có thể đảm bảo rằng nó không giống cuộc sống của người nhàm chán như những gì thể hiện đâu. Ông thở dài. Câu nói rằng người đàn ông buộc phải tạo ra việc làm để tránh phải suy nghĩ. Thật là đúng. Blondin giơ 2 tay lên. Nhưng còn thiếu nhiều thứ lắm mà, còn việc đi du lịch nữa.
Ừ, đi du lịch. Tôi đã thực hiện cũng kha khá rồi. Tôi sẽ đến Ai Cập vào mùa đông này. Tôi nghĩ vậy. Khí hậu ở đó thật tuyệt vời. Mọi người nói như vậy. Người ta sẽ thoát khỏi cảnh sương mù, bầu trời xám xịt, sự đơn điệu của những cơn mưa không dứt.
Ai Cập à? Blondin thở gấp.
Người ta thậm chí còn có thể đi đến đó bằng tàu lửa, tôi tin là vậy, và tránh được việc di chuyển trên biển trừ chuyện phải đi qua con kênh.
Biển à? Chẳng lẽ ông không chịu được sao?
Patrick Poirot lắc đầu và khẽ nhún vai. Tôi cũng vậy. Blondin đáp lại đầy cảm thông. Tôi cũng tò mò không biết nó tác động như thế nào lên dạ dày của con người.
Nhưng chỉ tác động lên một số dạ dày thôi. Có nhiều người không hề bị ảnh hưởng khi di chuyển. Thực ra họ còn tận hưởng cảm giác đó nữa. Ông trời thật không công bằng. Rondin thốt lên. Ông lắc đầu buồn bã, nghĩ về những điều phi tín ngưỡng đó, và thôi không tranh luận nữa. Lúc này, những người phục vụ với đôi chân thoăn thoắt và bàn tay khéo léo đang chỉnh lại chiếc bàn. Món nướng Melba, một khay đá và những thứ đi kèm tạo thành một bữa ăn trông thật ngon miệng. Dàn nhạc của người da đen khơi dậy nỗi đam mê với những âm thanh lên xuống trầm bổng, và London bắt đầu khiêu vũ. Hatkin Broyrot nhìn quanh, ông ghi nhận sự việc vào cái đầu được sắp xếp trật tự của mình. Hầu như mọi gương mặt đều trông chán chường và mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng có một vài người đàn ông lực lưỡng lại đang tự tận hưởng, trong khi những bản nhảy của họ lại thể hiện sự chịu đựng không khác nào bệnh nhân qua những sắc thái thể hiện trên gương mặt. Một người phụ nữ phốt pháp trong trang phục tím trông thật rực rỡ. Không nghi ngờ gì nữa, người mập thường có những sự đền bù khác của cuộc đời. Sự vui vẻ, sự lạc quan, đối lập với những người có bề ngoài hợp thời hơn. Một sự đa sắc ở người trẻ, một số đang kiếm chỗ trống, một số trông chán chường, một số hẳn không vui. Thật vô lý khi gọi tuổi trẻ là khoảng thời gian hạnh phúc. Tuổi trẻ chính là thời kỳ dễ bị tổn thương nhất. Ánh nhìn của ông dịu lại khi dừng mắt ở một cặp đôi đặc biệt, một cặp rất xứng đôi. Người thanh niên cao với bờ vai rộng, người thiếu nữ mảnh khảnh dịu dàng. Hai con người đó đang cùng hòa chung nhịp đập hạnh phúc hoàn hảo. Sự hạnh phúc lan tỏa khắp không gian, thời gian và trong mỗi người họ. Đột nhiên, điệu nhảy ngừng lại, tiếng vỗ tay vang lên và rồi âm nhạc lại bắt đầu. Sau điệu nhảy lại lần thứ hai, cặp đôi trở về lại bàn của mình ở gần Poirot. Cô gái mặt ửng hồng và cười sảng khoái. Khi cô ngồi xuống, chuyển nụ cười sang anh thanh niên đi cùng. Ông bắt đầu quan sát gương mặt của cô. Có điều gì đó khác lạ trong mắt cô bên cạnh tiếng cười. Hercule Poirot lắc đầu nghi ngờ.
Cô gái quan tâm quá mức đến anh chàng đó.
Ông tự nhủ với chính mình. Không ổn, không, không ổn chút nào.
Và ngay sau đó, có một từ lọt vào tai ông. Ai Cập. Ông nghe rõ giọng nói của cặp đôi. Giọng của cô thiếu nữ thì trẻ trung, trong trẻo, kiêu hãnh, dây thêm một chút ít âm thanh nhẹ nhàng của tiếng ngoại quốc, và giọng của anh thanh niên thì dễ nghe, tông thấp và đặc sệt giọng Anh.
Em không có.
Chưa đẻ đã vội đặt tên đâu, Simon. Em nói với anh rồi, Linnes sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu.
Biết đâu anh làm cô ấy thất vọng.
Dớ dẫn, đó chính là công việc thích hợp với anh.
Trên thực tế thì đúng như vậy, anh không ngờ gì về khả năng của mình. Và ý anh là anh phải làm vì em đó.
Cô gái cười khúc khích, một nụ cười của sự hạnh phúc tinh khôi.
Chúng ta sẽ đợi 3 tháng để đảm bảo là anh không bị đuổi việc. Và sau đó thì...
Và sau đó anh sẽ trao lời hẹn ước, đó là điểm mấu chốt của chuyện này, phải không em?
Và như em đã nói trước đây, chúng ta sẽ đi trăng mật ở Ai Cập.
Chi phí mắc thiệt đó, cả cuộc đời em vẫn luôn muốn được đến Ai Cập. Ở đó có dòng sông Nin, kim tự tháp và những đồi cát.
Chàng thanh niên đáp với giọng không rõ lắm.
Chúng ta sẽ cùng đến đó, Chucky. Cùng nhau em à. Như thế không phải tuyệt vời hay sao?
Em đang phân vân không biết sự tuyệt vời đó đối với anh có giống như đối với em hay không.
Anh có thực sự quan tâm nhiều như em quan tâm hay không?
Giọng cô chợt trùng lại, đôi mắt giãn ra như sự sợ sệt.
Chàng thanh niên nhanh miệng trả lời quả quyết.
Đừng khờ khạo thế chứ, Chucky.
Nhưng cô gái vẫn lặp lại.
Em vẫn tự hỏi...
Rồi cô nhún vai. Thôi, chúng ta nhảy đi.
Hercule Ross lẩm bẩm một mình.
Một người thì yêu, và một người thì được yêu.
Ừ, tôi cũng thấy phân vân. Shona Southworth hỏi. Giả sử anh chàng đó là một kẻ khó chơi thì sao?
Lynette lắc đầu.
Ồ không đâu, tôi có thể tin vào trực giác của Jack Quinlan.
Trona lẩm bẩm.
Nhưng người ta thường không nhận ra được chân tướng khi đang yêu đâu.
Lynette lắc đầu chán nản. Sau đó cô chuyển đề tài. Tôi phải đi gặp ông Bate để trao đổi một số kế hoạch đây.
Kế hoạch à?
Ừ, một vài ngôi lều cũ bẩn thỉu dơ giấy đó mà. Tôi đang cho tháo dỡ chúng sau khi mọi người ở đó đã chuyển đi hết.
Chà, cậu thật sạch sẽ và có tinh thần vì mọi người, bạn thân mến à.
Dù gì thì họ cũng phải dọn đi thôi. Những túp lều đó sẽ trông ra hồ bơi mới của tớ.
Thế những người sống ở đó có chịu chuyển đi hay không?
Hầu hết mọi người đều rất vui vẻ. Chỉ có một hai người tỏ ra ngu ngốc thôi. Thực ra thì quá lố. Họ dường như không nhận ra cuộc sống của họ sẽ được cải thiện đáng kể như thế nào.
Nhưng tôi nghĩ trong vụ này cậu hơi mạnh tay đó.
Trana thân mến, thật sự cũng vì lợi ích của họ mà thôi.
Đúng rồi, bạn thân mến, tôi chắc là như vậy, lợi ích bắt buộc.
Lynette cao mày lại, còn Trana phá lên cười.
Bây giờ cậu thú nhận đi, cậu là một nhà độc tài từ thiện, nếu cậu thích.
Tớ một chút cũng không phải là nhà độc tài đâu.
Nhưng cậu thích mọi việc theo ý mình.
Không hẳn vậy.
Lynette Redway, hãy nhìn vào mặt tớ và cho tớ biết. Có khi nào cậu không được như ý chưa?
Nhiều lần rồi.
Ừ, phải. Nhiều lần rồi, chỉ có thế thôi. Nhưng lại không có một ví dụ cụ thể nào cả. Và đơn giản, vì cậu không nghĩ ra được ví dụ nào cho dù cậu đã cố, bạn thân mến à. Mọi sự thuận lợi của Lynette Redway đều nằm trong tầm tay của cô ấy.
Lynette gằn giọng. Cậu nghĩ tớ ích kỷ à?
Không, chỉ là tớ không ngăn được suy nghĩ này. Sự kết hợp giữa tiền và vẻ quyến rũ. Mọi thứ đều nằm trong tay cậu. Cái mà cậu không thể mua được bằng tiền, cậu có thể có nó bằng nụ cười của cậu. Kết quả là Lynette Redway, cô nàng có được mọi thứ.
Đừng đùa cợt như vậy chứ, Trana.
Không phải cậu đã có mọi thứ rồi sao?
Tớ cho rằng tớ có, nhưng nghe nó ghê gớm quá.
Tất nhiên là nó như vậy đó, bạn thân mến. Lát nữa có thể sẽ cảm thấy chán khủng khiếp và đơn điệu. Nhưng cùng lúc đó, cậu vẫn tận hưởng được cảm giác thuận lợi trong tầm tay. Chỉ có tớ là phân vân.
Tớ thật sự thắc mắc, điều gì sẽ xảy ra khi cậu xuống phố và gặp một biển hiệu đường cấm?
Đừng ngốc nghếch thế, Trana.
Ngay khi đó, quân tước Willesham vào cùng tham gia với họ. Lynette quay qua anh và nói.
Trana đang nói những điều khó nghe với em. Đùa thôi mà, bạn thân mến, đùa thôi mà.
Trana mơ hồ đáp lại khi cô đứng dậy khỏi chiếc ghế. Cô không xin phép để rút khỏi cuộc nói chuyện, chỉ đứng dậy và bỏ đi. Và cô bị bắt gặp bởi ánh nhìn của Willesham. Anh im lặng trong 1-2 phút, rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề.
Em đã quyết định chưa, Lynette?
Lynette từ tốn trả lời. Em đâu phải là loài cầm thú, phải không anh? Em nghĩ nếu em chưa đoan chắc, em phải trả lời là không.
Anh ngắt lời cô. Đừng nói như thế chứ. Em sẽ có thời gian. Bao nhiêu là tùy em. Nhưng anh nghĩ, em cũng biết mà. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.
Lynette vẫn như con nít cố cãi bướng.
Anh thấy đó. Bản thân em vẫn vui vẻ, đặc biệt với tất cả những thứ này.
Cô đưa tay lên chỉ.
Em muốn cải tạo World Hall thành một căn nhà đồng quê thật sự lý tưởng, và em nghĩ em sẽ làm đó tươi đẹp. Anh có nghĩ vậy không? Đúng, thật là đẹp. Kế hoạch này thật hay, mọi thứ đều hoàn hảo. Em thật thông minh, Lynette.
Anh dừng trong giây lát rồi tiếp tục. Em có thích Chateaubriand không? Hẳn nhiên là nó cần được nâng cấp và mọi thứ tương tự như vậy. Nhưng đúng là em rất giỏi về những việc như thế, và em còn thích thú với chuyện này nữa.
Sao thế? Chateaubriand quá tráng lệ rồi mà.
Cô trả lời với tất cả sự nhiệt huyết, nhưng cô cảm nhận được một sự trùng lòng bất chợt ở bên trong con người mình. Một âm thanh lạ lùng vang lên, xen vào sự hài lòng với cuộc sống của cô. Ngay lúc này, cô không thể hiểu rõ cảm giác đó. Nhưng sau khi Willesham đã rời khỏi, cô cố gắng nắm bắt chỗ lấn cấn đó trong trí óc của mình.
Chateaubriand.
Vâng, đúng là nó. Cô cảm thấy tức giận khi đề cập đến Chateaubriand.
Nhưng tại sao chứ?
Chateaubriand đã nổi tiếng từ thời xa xưa. Tổ tiên nhà Willesham có được nó từ thời nữ hoàng Elizabeth. Trở thành chủ nhân của Chateaubriand là một điều không thể bỏ qua trong xã hội, và Willesham là một trong những người hấp dẫn nhất ở nước Anh này. Lẽ thường anh ấy không nên quan trọng quá world như thế. Nó không đời nào so sánh được với Chateaubriand.
À, nhưng world là của cô mà.
Cô đã nhìn thấy nó, mua lại nó, xây dựng và trang hoàng lại cho nó, đổ không tiếc tiền vào nó.
World là sở hữu của cô, là vương quốc riêng của cô.
Nhưng nếu cô kết hôn với Willesham, thì việc đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Họ sẽ làm gì với hai lãnh thổ này?
Giữa hai nơi, dĩ nhiên World Heart sẽ bị từ bỏ. Cô, Lynette Redway, sẽ không còn tồn tại nữa. Cô sẽ trở thành quân tước phu nhân của Willesham, mang theo của hồi môn đáng giá về cho Chateaubriand. Và chủ nhân của nó, cô chỉ là hoàng hậu, chứ không còn là nữ hoàng nữa.
Mình thật ngớ ngẩn,
Lynette tự nhủ với chính mình. Nhưng cũng không hiểu sao, cô lại ghét cái ý nghĩ từ bỏ World đến thế, và hẳn có điều gì khác đã níu kéo cô. Giọng nói của Jackie chợt vang lên với sự say mê mù quáng.
Tôi sẽ chết nếu không cưới được anh ấy, tôi sẽ chết mất.
Thật lạc quan, thật chân thành. Cô, Lynette, có cảm giác như thế với Willesham không?
Chắc chắn là không.
Có thể cô chưa từng có cảm giác như thế với ai cả. Và có cảm giác như vậy mới thật tuyệt vời. Tiếng xe hơi vọng từ ngoài cửa sổ của ngôi nhà. Lynette rùng mình chán chường. Chắc đó là Jackie và anh chàng của cô ấy. Cô phải ra gặp họ. Lynette đã đứng sẵn ngay cửa ra vào khi Jacqueline và Simon Droid bước ra khỏi xe.
Jackie chạy đến với cô. Lynette, đây là Simon.
Simon, đây là Lynette. Cô ấy là người tuyệt nhất trên thế gian này. Trước mắt Lynette là một người thanh niên cao to, vai rộng, đôi mắt màu xanh sẫm, mái tóc nâu quăn giòn, một cái cằm vuông và một nụ cười giản dị trẻ thơ và cuốn hút. Cô đưa tay ra và chạm phải một bàn tay rắn rỏi ấm áp. Cô thích cách mà anh ấy nhìn cô, một sự ngưỡng mộ thật sự ngây thơ. Jackie đã kể với anh ấy rằng cô rất tuyệt vời và rõ ràng là anh nghĩ cô thật tuyệt. Một cảm giác trìu mến ấm áp của sự mê đắm lan tỏa khắp mạch máu của cô. Lynette lên tiếng.
Mọi thứ thật đáng yêu phải không?
Vào đi, Simon. Hãy để tôi long trọng chào đón người quản lý đất mới này. Và khi vừa dẫn đường, Lynette vừa thầm nghĩ. Mình thấy vui quá. Mình thích anh chàng của Jackie. Mình rất thích anh ấy. Và một ý nghĩ ập đến. Jackie may mắn thật.